Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Năm, ngày 11 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến, trong mục Gương chứng nhân, Thanh Hiền sẽ thuật lại ơn gọi của Kirsten Holm từ vận động viên trượt băng trở thành nữ tu dòng Phan Sinh. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Đứng dậy mà đi do Trần Đình phụ trách với đề tài Bạn tìm gì? Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thanh Hiền và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu Công giáo Ba Lan bảo tồn gia sản tinh thần của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, trung thành với Chúa Kitô và vui tươi đáp lại ơn gọi nên thánh. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong lời chào thăm hàng ngàn tín hữu Công giáo Ba Lan thuộc Tổng giáo phận Cracovia. Dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng giám mục bản quyền Margrethe Raskowski về Roma hành hương tạ ơn Chúa, nhân dịp sắp kỷ niệm 40 năm Đức Gioan Phaolô đệ nhị được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô, hiện diện trong đoàn hành hương có các hồng y và giám mục Ba Lan. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đều cao sự nghiệp của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, đặc biệt trong việc giúp giáo hội trở thành người gìn giữ bảo vệ các quyền bất khả nhượng của con người, bên vực gia đình và các dân tộc, để trở thành dấu chỉ hòa bình, công lý và sự phát triển toàn vẹn cho toàn thể gia đình nhân loại. Đồng thời, người luôn nhấn mạnh vị thế ưu tiên của ân thánh và sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa trước mọi tính toán của con người. Đức Thánh Cha nhận định rằng gia sản phong phú này được Thánh Gioan Phaolô đệ nhị để lại đối với chúng ta, và nhất là các đồng bào của Ngài, đó là một thách thức. Hãy trung thành với Chúa Kitô và vui mừng tận tụy đáp lại tiếng gọi nên thánh mà Chúa gửi đến mỗi người trong chúng ta, trong hoàn cảnh đặc biệt của chúng ta, bản thân, gia đình và xã hội.
Vatican, lúc 6 giờ chiều thứ Tư 18 tháng 10 tới đây, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho hòa bình tại bán đảo Triều Tiên. Hiện diện trong thánh lễ này, đặc biệt có Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae-in. Lúc 12 giờ ngày hôm sau, thứ Năm 18 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ tiếp Tổng thống Hàn Quốc tại Dinh Tông Tòa. Ngoài ra, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đưa tin, Chủ tịch Kim Chánh Ân của Triều Tiên mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm thủ đô Bình Nhưỡng. Trong cuộc họp báo hôm 9 tháng 10 để loan báo cuộc viếng thăm của Tổng thống Moon Jae-in, cũng gọi là Văn Tại Dần, phát ngôn viên Kim Eun-kyom cho biết, Chủ tịch Kim Chánh Ân đã nói, ông sẽ nồng nhiệt tiếp đón Đức Giáo Hoàng nếu Ngài muốn viếng thăm Bình Nhưỡng, và Tổng thống Moon sẽ chuyển cho Đức Giáo Hoàng sứ điệp của Chủ tịch Kim khi được Ngài tiếp kiến ngày 18 tháng 10 tới đây. Một cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Bình Nhưỡng sẽ là một điều mới mẻ tuyệt đối vì chưa hề có một vị Giáo Hoàng nào viếng thăm Bắc Hàn, nơi đã có những cuộc bắt hại khốc liệt chống các tín hữu Kitô và tín đồ các tôn giáo khác.
Vatican, Đức Hồng Y Desire Sarahajana, người Madagascar cho biết, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nước này trong năm tới 2019. Đức Hồng Y cho biết như trên, trong cuộc họp báo trưa ngày 9 tháng 10 vừa qua, về Thượng Hội đồng Giám mục ở Vatican, với sự hiện diện của Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Brett Burke. Hồi trung tuần tháng 9 vừa qua, sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican, Tổng thống nước Mozambique, ông Felipe Jacinto Nizu cho biết, ông hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm Mozambique trong năm tới. Nước này cũng như Madagascar đều thuộc vùng Nam Phi Châu.
Warsaw, hôm 6 tháng 10 vừa qua, 122.000 người trẻ Công giáo Ba Lan đã tập họp tại sân vận động quốc gia ở thủ đô Warsaw để cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ tại Roma từ ngày 3 đến 28 tháng 10 tới đây. các bạn trẻ đến từ các giáo phận ở Ba Lan và đã sinh hoạt trong 12 tiếng đồng hồ với những lúc cầu nguyện, thuyết trình, chia sẻ chứng từ và văn nghệ. Đây là một cuộc tập hợp giới trẻ đông đảo nhất được tổ chức trong dịp Thượng Hội đồng Giám mục nhóm họp. Cha Rafan Jarosiewicz, trưởng ban tổ chức, nói rằng, chúng tôi muốn được liên kết trong tinh thần và cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục. Buổi cầu nguyện này cũng dành cho những người trẻ đã lạc mất Thiên Chúa trên đường đời, cũng như những người tuy biết Chúa nhưng cần được củng cố để tiếp tục tiến bước. Đức Hồng Y Casimir Nick, Tổng Giám mục Giáo phận Warsawa, đã cảm ơn các bạn trẻ tham dự thánh lễ tiếp theo sau cuộc gặp gỡ vì lòng gắn bó của họ với Thượng Hội đồng Giám mục và với Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y nói, Thượng Hội đồng Giám mục này là về các bạn và cho các bạn. Các bạn là niềm hy vọng của giáo hội và của thế giới. Ngoài cuộc gặp gỡ vừa nói tại thủ đô Warsawa, còn có một nhóm bạn trẻ khác canh thức và cầu nguyện ở đền thánh Đức Mẹ Jasna Góra tại thành phố Czestochowa để cầu nguyện cho các ý nguyện của Thượng Hội đồng Giám mục.
Vatican, sáng ngày 9 tháng 10 vừa qua, Thượng Hội đồng Giám mục đã nhóm phiên khoáng đại thứ 5 để nghe đại diện của 14 nhóm nghị phụ tường trình kết quả các cuộc thảo luận nhóm về phần thứ nhất của tài liệu làm việc, mô tả thực trạng của giới trẻ ngày nay. Có 4 nhóm tiếng Anh, 3 nhóm tiếng Pháp, 3 nhóm tiếng Ý, 2 nhóm tiếng Tây Ban Nha, 1 nhóm Bồ Đào Nha và 1 nhóm tiếng Đức. Các ý tưởng được nhấn mạnh nhiều nhất là cần có một giáo hội cảm thông, đối thoại, tránh thái độ tự tham chiếu cũng như những thành kiến, và giáo hội cần đáng tin cậy nhờ chứng tá. Các nghị phụ nhấn mạnh rằng cần đề cao giá trị của người trẻ, sự tham gia tích cực của họ và đời sống giáo hội cần được thăng tiến và tái đẩy mạnh, cần làm cho sự dấn thân của họ mang lại thành quả trong tinh thần công nghệ đích thực, để họ trở thành những người giữ vai chính với tinh thần trách nhiệm và trở thành những người loan báo tin mừng cho những người đồng lứa tuổi. Các nghị phụ cũng khẳng định rằng cần vui mừng cống hiến cho người trẻ những lý do để sống và hy vọng, tránh thái độ luân lý dạy đời và cần chứng tỏ rằng cuộc sống là lời đáp lại ơn gọi Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Xét cho cùng, cuộc sống là tươi đẹp vì có một ý nghĩa. Người trẻ có khả năng đưa ra những quyết định, tuy nhiên cũng cần giúp họ tới những quyết định dài hạn.
Nhiều nhóm nghị phụ đề cập đến nền văn hóa kỹ thuật số đang tràn ngập cuộc sống của người trẻ, phong phú về những điểm sáng, nhưng cũng có những bóng tối, gia tăng cảm tưởng cô đơn, với nguy cơ làm cho người trẻ bị bó buộc đối với thứ văn hóa màn hình, một bệnh tinh thần về kỹ thuật số, khiến người trẻ không có khả năng tập trung và hiểu những văn bản phức tạp, một sự di cư tiềm thể đưa người trẻ vào một thế giới hoàn toàn là của họ, kết quả của sự tưởng tượng. Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của giáo hội là điều thiết yếu để đồng hành với người trẻ, dạy họ rằng cần sử dụng mạng, chứ đừng để mạng sử dụng mình. Cũng không nên quên rằng bao nhiêu người trẻ không nối mạng và thường họ sống tại những vùng quê không có Internet. Một đề tài khác được nhiều nhóm nghị phụ cứu xét là sự scandal lạm dụng tính dục làm thương tổn uy tín của giáo hội. Cần đương đầu với gương mù này một cách sâu rộng để phục hồi lòng tín nhiệm của tín hữu, nhưng không nên quên những gì giáo hội đã làm để ngăn chặn và phòng ngừa những tội ác ấy, tránh những thiếu sót thê thảm sau này. Một điều quan trọng khác là giúp đỡ những nạn nhân của các vụ lạm dụng để họ tìm được con đường tha thứ và hòa giải. Cần có thông tin về vấn đề tính dục trình bày trong sáng, nhưng không bỏ qua ngôn ngữ thần học.
Về vấn đề di dân, các nhóm nghị phụ quan tâm đến vấn đề này và nhấn mạnh rằng cần có sự dấn thân của các hội đồng giám mục liên hệ, cần bên vực chính nghĩa của những người di dân trên bình diện quốc tế, kiến tạo những con đường hợp pháp và an ninh, và điều quan trọng là cổ võ những cơ hội tại các nước xuất cư và tiếp cư. Không được quên những người di cư nội địa tại mỗi nước, cũng như những người bị bắt hại và ngược đãi tại nhiều vùng trên thế giới. Một số nhóm nghị phụ nhắc đến vấn đề huấn luyện cho người trẻ, và điều này cũng nằm trong thách đố một vụ gia đình thích hợp, giúp thông truyền đức tin giữa các thế hệ khác nhau. Ngày nay, gia đình đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng do cơ cấu bị giải trừ và sự suy yếu của vai trò người cha. Nói chung, Nhiều khi có những người lớn ấu trĩ và cá nhân chủ nghĩa không giúp người trẻ nhận thức tin mừng. Trái lại, trách nhiệm của mỗi tín hữu là đồng hành với người trẻ để họ gặp gỡ với Chúa Giêsu. Vì tuổi trẻ xây dựng bản thân trên căn bản những gì họ đã nhận lãnh từ gia đình. Vì thế giáo hội là gia đình của các gia đình, phải cống hiến cho người trẻ kinh nghiệm đích thực về gia đình. Trong đó họ cảm thấy được đón nhận, yêu thương, chăm sóc và đồng hành trong sự tăng trưởng, phát triển toàn diện và thực hiện những giấc mơ và hy vọng của họ.
New York, Tòa Thánh tái lên án mọi hình thức bạo hành phụ nữ, đồng thời kêu gọi các giới chức hữu trách hạn chế các khách hàng mại dâm vì điều này nuôi dưỡng tệ nạn buôn người. Đức Tổng giám mục Bernardito Auxerre, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, đã bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 8 tháng 10 vừa qua về việc thăng tiến phụ nữ tại khóa họp của Ủy ban thứ ba thuộc Đại hội đồng thứ 73 hiện nay của Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng giám mục Auxerre ghi nhận sự gia tăng các tổ chức và phong trào bảo vệ các quyền của phụ nữ trong gia đình, cũng như các nữ nông dân và công nhân di dân, và nhiều nữ tu công giáo đang góp phần tích cực vào các tổ chức này. Tuy nhiên, vị đại diện tòa thánh cũng nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco nhận xét rằng, có quá nhiều thiếu nữ trở thành nạn nhân của nạn buôn người vì bị đưa ra các đường phố, chính vì có nhiều nam giới, người trẻ, đứng tuổi hoặc người già yêu cầu các dịch vụ của các thiếu nữ ấy. Chúng ta có nghĩa vụ theo công lý phải bắt giam và truy tố những kẻ buôn người, nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng nếu chúng ta muốn loại trừ tai ương này, cần phải hoán cải tâm hồn, loại bỏ nhu cầu và chấm dứt thị trường, đó là điều tối cần thiết. Vị đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng đánh giá cao sự kiện hàng triệu phụ nữ đang tham gia đời sống công cộng và chính trị như thành viên các đảng phái chính trị, các đại biểu dân sự và công chức. Ngày nay hơn 10.000 phụ nữ đang làm đại biểu quốc hội, góp phần quan trọng trong việc quản trị đất nước, thiết lập các cơ cấu kinh tế và chính trị xứng đáng hơn với nhân loại. Trong khi các phụ nữ ấy góp phần xây dựng cộng đoàn cần gia tăng bảo vệ họ chống lại bạo lực và những lời hăm dọa. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Auxerre cho biết, Tòa Thánh lên án mọi hình thức bạo hành, kể cả những thành kiến tai hại biện minh cho bạo lực và thúc đẩy sự kỳ thị chống phụ nữ.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô.
Giới ranh thứ năm, giới giết người, nằm trong phần thứ hai của 10 điều răn, là phần nói về các mối quan hệ với tha nhân. Giới răn này, với công thức chính xác và rõ ràng cụ thể, nổi lên như một bức tường bảo vệ các giá trị căn bản của các mối quan hệ con người, đó là giá trị của sự sống. Do đó, giới giết người. Dựa trên đoạn thánh kinh trích từ sách Khôn Ngoan, Thiên Chúa yêu thương mọi loài, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra, vì giả như Chúa ghét loài nào thì đã chẳng dựng nên. Chúa là đấng yêu sự sống, Chúa xử khoan dung với mọi loài vì mọi loài đều là của Chúa. Đức Thánh Cha đã mời gọi hơn 30.000 tín hữu hiện diện trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 10 tháng 10 hôm qua. Hãy yêu quý sự sống của tha nhân cũng như của chính mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dưới bất cứ hình thức nào, vì đó là quà tặng của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng không thể dùng các thước đo theo tiêu chuẩn thế gian như vật chất, tiền bạc, thành công để lượng giá sự sống. Thước đo duy nhất và đúng thật nhất chính là tình yêu mà Thiên Chúa đã yêu quý sự sống. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha xác định nguồn gốc của mọi sự dữ trên thế gian này xuất phát từ việc khinh khi coi thường sự sống. Sự sống bị xâm phạm bởi chiến tranh, bởi các tổ chức bóc lột con người, từ những đánh giá về sáng tạo và từ nền văn hóa gạt bỏ, và từ tất cả các hệ thống đánh giá sự sống con người dựa trên các cơ hội, trong khi một số lớn con người sống trong tình trạng không xứng đáng với con người. Điều này là khinh khi sự sống, cách nào đó là giết người. Đức Thánh Cha nhận xét rằng một cách tiếp cận mâu thuẫn cũng cho phép đàn áp sự sống con người trong lòng mẹ nhân danh việc bảo vệ các quyền lợi khác. Và Ngài đặt câu hỏi, nhưng làm sao một hành động hủy diệt sự sống vô tội và không được giúp đỡ từ trong trứng nước lại có thể được xem là việc điều trị, là văn minh hay đơn giản là nhân đạo? Tôi hỏi anh chị em, loại bỏ một sự sống để giải quyết một vấn đề thì có đúng không? Không, dù đó là một đứa bé, và sử dụng cái tử hình để giải quyết một vấn đề cũng không là điều đúng. Những thứ này xuất phát từ đâu? Đức Thánh Cha giải thích rằng chính sự sợ hãi là nguyên nhân của việc hủy diệt sự sống. Ngài nói,
La violenza e il rifiuto della vita nascono in fondo da dove? Dalla paura.
Bạo lực và sự từ chối sự sống phát sinh từ sự sợ hãi, đón nhận người khác, thực tế là một thách thức của chủ nghĩa cá nhân. Ví dụ, chúng ta thử suy nghĩ, khi người ta khám phá một sự sống được sinh ra là một người bị khuyết tật, ngay cả khuyết tật nặng. Các cha mẹ trong những trường hợp bi thảm này, họ cần có sự đồng hành gần gũi thật sự với họ, cần sự tương trợ liên đới thật sự, để đối mặt với thực tế bằng cách vượt qua những sợ hãi không thể hiểu được. Ngược lại, họ lại thường nhận được những lời tư vấn lạnh lùng là phá bỏ bào thai đi, nghĩa là trực tiếp loại trừ một người. Một đứa bé sơ sinh bệnh tật, cũng như mỗi người đau khổ trên trái đất, như một người già cần sự trợ giúp, như nhiều người nghèo phấn đấu để tiến tới. Một người bị xem như một vấn đề, thì thật ra họ là một quà tặng của Thiên Chúa để có thể kéo tôi ra khỏi sự quy hướng về mình và làm cho tôi lớn lên trong tình yêu. Sự sống mỏng manh chỉ cho chúng ta con đường thoát ra, con đường cứu chúng ta khỏi sự hiện hữu bị bẻ cong, quê hướng về chính mình và giúp khám phá ra niềm vui của tình yêu. Đức Thánh Cha cảm ơn các tình nguyện viên. Ngài cảm ơn tình nguyện viên người Ý mà Ngài nói là tình nguyện viên mạnh mẽ nhất mà Ngài từng gặp. Điều gì đã dẫn đưa con người đến việc từ chối sự sống? Đức Thánh Cha đã chỉ ra nguyên nhân của hành động từ chối này. Đó chính là những thần tượng của thế giới này, tiền bạc, quyền hành, thành công. Những thứ này là các thông số, những con số đo lường sai lầm để đánh giá sự sống. Thước đo duy nhất và đúng thật của sự sống chính là tình yêu. Tình yêu mà Thiên Chúa đã yêu sự sống. Đây là thước đo, tình yêu mà Thiên Chúa yêu thương mỗi sự sống con người.
Sau khi đã nêu lên lý do của việc hủy diệt sự sống, cũng như thước đo sai lầm trong việc đánh giá giá trị của sự sống, Đức Thánh Cha xác định ý nghĩa tích cực của giới răn chớ giết người. Ngài nói,
Qual è il senso positivo della parola non uccidere? Che Dio è amante della vita, come abbiamo ascoltato poco fa della lettura biblica.
Thiên Chúa là người yêu quý sự sống, như chúng ta đã nghe trong đoạn Thánh Kinh. Bí mật của sự sống được mặc khải từ cách ứng xử của con Thiên Chúa, đấng đã làm người, cho đến mức nhận lấy thánh giá, sự chối bỏ, sự yếu đuối, sự nghèo khó và đau khổ. Nơi mỗi đứa bé đau yếu, nơi mỗi người già yếu đuối, nơi mỗi người di dân thất vọng, nơi mỗi sự sống mỏng manh bị đe dọa, Chúa Kitô đang tìm kiếm chúng ta. Người đang tìm kiếm con tim của chúng ta để mở ra cho chúng ta niềm vui của tình yêu. Đón nhận mọi sự sống là điều đáng giá, bởi vì mỗi người đều đáng giá với giá máu của chính Chúa Kitô. Người ta không thể khinh khi coi thường điều mà Thiên Chúa vô cùng yêu quý. Chúng ta phải nói với các người nam nữ của thế giới rằng, đừng khinh dễ sự sống của người khác và cả chính sự sống của mình, bởi vì giới răn chớ giết người cũng áp dụng cho mạng sống của chính mình. Nhiều người trẻ được khuyên bảo, đừng khinh khi cuộc sống của bạn, hãy thôi từ chối công trình của Thiên Chúa, bạn là một công trình của Thiên Chúa. Đừng đánh giá thấp chính bạn, đừng khinh thường bạn, với sự cậy dựa sẽ làm hư hỏng bạn và đưa bạn đến cái chết. Không có điều gì đo lường sự sống theo những lừa dối của thế giới này, nhưng mỗi người hãy đón nhận chính nó và người khác, nhân danh Chúa Cha, đấng đã tạo thành nó. Người là đấng yêu sự sống, và tất cả chúng ta cũng quý giá như thế. Người là đấng đã gửi con của người vì chúng ta. Tin Mừng nói, thật ra Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã trao tặng người con duy nhất của người, để bất cứ ai tin vào người thì không chết, nhưng có sự sống đời đời.
Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hiện diện trong buổi tiếp kiến chung. Trước hết, chào các tín hữu nói tiếng Pháp đến từ Pháp, Thụy Sĩ và Mauritius. Đức Thánh Cha khuyên nhủ họ đừng coi thường sự sống của mình vì đó là công trình của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích họ hãy làm chứng về giá trị vô biên của sự sống con người dưới mọi chiều kích của nó. Ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, đặc biệt các nhóm đến từ Tây Ban Nha và châu Mỹ Latin, Đức Thánh Cha khuyến khích họ theo gương mẫu của Chúa Giêsu, Đấng đã đến để ban sự sống của người cho chúng ta. Hãy biết chào đón và bảo vệ sự sống của chính mình và của người khác nhân danh Thiên Chúa Cha. Chào các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, đặc biệt các tín hữu giáo xứ Đức Mẹ Hòa Bình ở Rio de Janeiro, Brazil. Đức Thánh Cha nhắc rằng, tháng 10 khuyến khích chúng ta kiên trì lần hạt mân côi mỗi ngày, có thể là trong gia đình, để gương mẫu của mẹ Maria cũng phản chiếu trong giáo hội tại gia. Đức Thánh Cha nói rằng, bí mật của sự thanh bình và tín thác của mẹ Maria nằm ở sự tín chắc rằng, không điều gì là không thể đối với Thiên Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc với các tín hữu nói tiếng Ả Rập, đặc biệt những người đến từ Ai Cập, Liban và Trung Đông, rằng Chúa giết người là một giới răn của Thiên Chúa. Nó khẳng định sự thánh thiêng của sự sống con người như quà tặng của Thiên Chúa mà không có ai trong bất cứ hoàn cảnh nào có quyền tước đoạt hay lèo lái nó hoặc khinh thường nó. Giết người là tội ác chống lại Thiên Chúa, Đấng làm chủ sự sống, chống lại cả chúng ta và chống lại tha nhân. Đức Thánh Cha một lần nữa chào các tín hữu Ba Lan mà trước buổi tiếp kiến Ngài đã gặp trong đoàn hành hương của Tổng giáo phận Cracovia đến Roma nhân dịp kỷ niệm 40 năm Thánh giáo hoàng John Paul II được bầu làm giáo hoàng. Đức Thánh Cha muốn cùng họ cảm tạ Chúa, chủ của thời gian, Đấng đã muốn gọi một giáo hoàng vĩ đại từ đất nước Ba Lan và ủy thác cho Ngài nhiệm vụ dẫn đưa giáo hội vào ngàn năm mới. Đức Thánh Cha cầu xin các giáo huấn, hương thánh thiện và lời truyền cầu của Thánh John Paul II hướng dẫn và bảo vệ hành trình hàng ngày của chúng ta, mà đôi khi thật khó khăn trên những con đường của Thiên Chúa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương người Ý, Ngài chào các tu sĩ Francisco Viện Tu, các nữ tu dòng Đức Mẹ Phù Hộ và các nữ tu dòng Phan Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm. Đức Thánh Cha cũng chào các học sinh, các giáo xứ, các phái đoàn của Pati, của Ostra Vetere Viterbo, một số hiệp hội, chính quyền dân sự và hội chữ thập đỏ Belegra. Đức Thánh Cha chào thăm đặc biệt các bạn trẻ, người cao tuổi, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ngài nhắc họ rằng, tháng 10 được dành để cầu nguyện cho việc truyền giáo và để cầu nguyện đọc Kinh Mân Côi. Ngài khuyên nhủ họ, khi đọc Kinh Mân Côi, hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria khẩn cầu cho mọi nhu cầu của chúng ta và của giáo hội, để giáo hội có thể thánh thiện hơn và có tinh thần truyền giáo hơn, được hiệp nhất hành trình trên các nẻo đường của thế giới và đồng lòng mang Chúa Kitô đến cho con người. Trong các tín hữu hành hương nói tiếng Đức, có nhiều bạn trẻ, các học sinh của các trường trung học và đặc biệt những người tham dự khóa huấn luyện của đội vệ binh Thụy Sĩ. Đức Thánh Cha xin Chúa đồng hành với họ trên hành trình của họ. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino hoviscum,
et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nuncetus quae in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển thuật lại ơn gọi của Christine Holum, từ vận động viên trượt băng trở thành nữ tu dòng Phan Sinh.
Thưa
Một ngày đầu năm nay, tại một sân trượt băng cộng đồng ở thành phố Bradford, miền Bắc nước Anh, những người bảo vệ sân băng hơi bị bối rối khi thấy một người trước đó đã trách các thiếu niên vì trượt băng quá nhanh và có thể gây nguy hiểm cho các du khách khác. Nhưng bây giờ lại là một người trượt nhanh hơn xung quanh sân băng và người đó mặc y phục của một nữ tu. Cuối cùng thì người này cũng bị các bảo vệ yêu cầu dừng lại. Người này không phàn nàn chút nào nhưng chỉ nói, ngay cả sau bằng ấy năm, tôi vẫn thích trượt thật nhanh. Người đó chính là Kirsten Holland, cựu vận động viên trượt băng tốc độ người Mỹ và hiện nay là sơ Katarina dòng Francisco Canh Tân, đang sống và cầu nguyện trong tu viện Thánh Lara ở thành phố Leeds, nước Anh. Kirsten nhận được niềm tin từ người mẹ của mình, cũng là một vận động viên trượt băng và huấn luyện viên trượt băng. Khi cô được 16 tuổi, mẹ của cô đã cho cô đi hành hương Fatima cùng với một người chị họ. Và Fatima đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Kirsten. Cô vẫn tham gia các cuộc thi nhưng với cái nhìn tập trung vào vua các vua. Trong Thế vận hội mùa đông năm 1998 tại Nagano, Nhật Bản, môn trượt băng tốc độ đường dài của Mỹ hân hoan với sự xuất hiện của ngôi sao tiềm năng Kirsten Holland. Ở tuổi 17, cô đã thể hiện sức mạnh vượt trội trong các môn thi 3.000m và 5.000m, là các môn thường dành cho những người biểu diễn lớn tuổi hơn, những người đã trưởng thành hoàn toàn. Tại Thế vận hội này, Kirsten đã lập kỷ lục thế giới mới trong cuộc đua trượt băng tốc độ 5.000m dành cho nữ giới. Vào thời điểm đó, cô mới 17 tuổi, và một tương lai thể thao tuyệt vời đang chờ cô ở phía trước. Trong sự nghiệp ngắn ngủi của mình, cô đã lập được 8 kỷ lục trong các cuộc thi trượt băng tốc độ tại Mỹ và 6 kỷ lục thế giới dành cho người trẻ. Nhưng Thiên Chúa lại có chương trình mà con người không thể hiểu thấu được. Sau kỳ Thế vận hội tại Nagano, Kirsten theo học trường nghệ thuật, nhưng rồi sau đó cô theo đuổi con đường đức tin và từ đó đã dành cả đời mình cho nó. Kirsten đã khiến người quen biết cô cũng như người chỉ biết tên tuổi cô phải ngạc nhiên. Sau khi hoàn thành chương trình đại học, Kirsten đã quyết định treo giày và trở thành một thỉnh sinh trong dòng các nữ tu phan sinh căng tân ở New York và khấn dòng với tên dòng là Katarina. 6 năm sau, sơ Katarina là một trong nhóm 6 nữ tu phan sinh được gửi đến Anh với sứ vụ thành lập một tu viện mới theo lời mời của đức cha giáo phận Leeds. Thay vì tập luyện 4 giờ một ngày, giờ đây sơ cũng dành bằng đó thời gian, nếu không nhiều hơn, để cầu nguyện. Sơ Katarina không hối tiếc khi từ bỏ môn thể thao trượt băng tốc độ để dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Ban đầu, sơ Katarina ít nói về đời sống vận động viên trượt băng trước đây của mình, và nhiều nữ tu cùng dòng không biết sơ đã tham dự Thế vận hội Olympic. Nhưng khi một bài báo viết về sơ được đăng, câu chuyện của sơ được lan truyền trong cộng đồng Công giáo, và sơ nhận được các lời mời nói chuyện. Trong đó có buổi nói chuyện trước 10.000 cử tọa trong một đại hội tôn giáo ở London. Sơ đã chia sẻ với báo USA Today, những gì đã xảy ra đặc biệt trong 8 năm nay là cơ hội để nhìn lại thật nhiều điều đẹp đẽ về trượt băng và Olympic. Tôi không có một câu chuyện vào nhà dòng bình thường như các chị em khác. Có cơ hội nhìn lại quá khứ và tạ ơn và chia sẻ với những người tôi có liên lạc, thật là một phúc lành. Sơ cũng chia sẻ rằng những bài học về trượt băng giúp đỡ cho sơ trong đời sống tu trì. Sơ nói, cuộc đời nữ tu là cuộc sống kỷ luật và khó khăn, và những thời gian dài và những điều không chờ đợi đang xảy đến. Tôi có thể thấy rằng việc huấn luyện thi đấu ở Olympic đã giúp tôi tập trung nhiều trong đời sống tu trì. Cô Kirsten Holland và sơ Katarina tuy là cùng một người, nhưng lại không có những cách giải trí giống nhau. Sơ Katarina đã chọn sống đời sống cầu nguyện với những tiện nghi đơn giản, không hiện đại như cô gái Kirsten đã từng sống. Lựa chọn trở thành nữ tu của Kirsten là một lựa chọn vừa triệt để, vừa có vẻ ngược lại với văn hóa, nếu nhìn dưới chiều kích thực tế là cuộc sống của các tu sĩ trong đan viện, không có kết nối Internet hoặc TV. Sơ Katarina đã chọn con đường khác và tìm kiếm điều đối với sơ đáng giá hơn nhiều. Sơ nói, cảm xúc thi đua tranh tài và thực hiện tốt cuộc thi với nỗ lực hết mình của cá nhân là một niềm vui lớn. Nhưng nó luôn là một niềm vui thoáng qua. Tôi nghĩ rằng về cơ bản, mọi người muốn trở nên vĩ đại và làm điều gì đó tuyệt vời. Chỉ khi nào bạn thực có mối liên hệ với kế hoạch của Thiên Chúa dành cho bạn, bạn mới tìm được sự bình an để làm điều tốt nhất, bất kể nó là gì.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Bạn tìm gì?
Bạn thân mến, cuộc đời luôn có những con đường, nhưng có khi nào người trẻ chúng ta tự hỏi, mình sẽ đi đâu? Trước khi trả lời câu hỏi ấy, ta cần biết mình thật sự muốn gì. Hôm nay, tôi mời bạn bước vào lòng mình, xin Chúa cho mình biết điều mình thật sự mong ước, điều mình thật sự tìm kiếm. Ngày trước, có hai môn đệ của Gioan được giới thiệu đến với Chúa Giêsu. Họ tìm đến với Ngài, mong tìm được một thầy tốt, có thể giúp mình xây dựng cuộc đời, đi đúng đường, đúng lối và ổn định tương lai. Thấy có hai người đi theo mình, Chúa Giêsu quay lại và hỏi, các bạn tìm gì? Câu hỏi này không dễ trả lời, nhưng ta cần phải đối diện với nó nếu ta muốn đi đúng và đi xa. Ta hãy để cho câu hỏi của Chúa Giêsu đụng chạm vào trái tim mình, soi chiếu những góc khuất nơi lòng mình. Ước mong rằng mình có cơ hội được đối diện với con tim mình và thật sự hiểu mình. Muốn biết mình đang tìm gì, ta cần phải tự hỏi, đâu là điều tôi muốn? Một lần nữa, trả lời câu hỏi này là một thách đố. Có đôi khi, tôi không biết mình thực sự muốn gì. Tôi chỉ cười như cách tôi vẫn làm trước những câu hỏi khó, rồi tôi bỏ qua, không suy nghĩ đến nó nữa, như tôi vẫn thường nói, khó quá, bỏ qua. Có lẽ hai môn đệ ngày hôm nay cũng gặp khó khăn như thế, họ đã không trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu. Những người trẻ chúng ta ước muốn thật nhiều, nhưng dường như chúng không thật sự là ước muốn của ta. Mỗi ngày, ta đều đặt ra những mục tiêu để phấn đấu và thực hiện. Việc này rất tốt vì không mấy bạn trẻ làm được điều này vào mỗi buổi sáng. Mỗi ngày, ta hay nhìn sang nhà hàng xóm và bắt đầu so sánh. Tôi so sánh mình với những người bạn hay những người mà tôi kính nể, ngưỡng mộ. Tôi hay lướt web hay theo dõi trang Facebook của những người nổi tiếng và chú ý những gì họ làm, những gì họ mặc, những nơi họ đến. Trên mạng xã hội, người ta đưa ra những khẩu hiệu, quảng cáo về một cuộc sống được gọi là đầy đủ, tiện nghi, và đó là tất cả của một cuộc đời hạnh phúc. Rốt cuộc, tôi dành thời gian, công sức và tiền bạc để mua về những thứ tôi không thực sự muốn và chỉ 3-7-21 ngày là bỏ xó. Tôi lao vào kiếm tiền và tự hào biết mấy khi mình bắt đầu tự mua được cái này, cái khác, hay khi tôi có tiền để mời bạn bè hay đi du lịch thỏa thích mà không phải xin tiền bố mẹ nữa. Tôi cố gắng sắm cho mình những món đồ mà thiên hạ đang mơ ước để thể hiện cái gọi là đẳng cấp của mình. Tôi dành nhiều giờ để quan tâm người khác đang mong ước gì hơn là tự hỏi đâu là điều mình mơ ước. Có những ước mơ của người khác, mình tự nhận lấy đó là của mình. Có những trào lưu của thiên hạ mà mình cứ tưởng đó là ước mơ thật sự của mình. Giữa những biển thông tin như thế, tôi có đủ tỉnh và tĩnh để tự hỏi mình một lần thật sự. Đâu là ước mơ của mình? Đâu là ước mơ tôi bị người khác ảnh hưởng? Không biết ước mơ thật sự của mình là gì, cuộc đời ta sẽ thế nào? Không biết con đường mình phải đi, không biết mình nên đi đâu, cuộc đời ta như cánh bèo trôi dạt, lênh đênh để mặc dòng đời đẩy đưa. Người trẻ chúng ta có hăng say, nhiệt huyết và mạnh mẽ thật. Nên ta thường nghĩ, nếu mình muốn thứ gì thì cứ lăn xả, chiến đấu, cố gắng cho đến khi đạt được nó thì thôi. Tiếc thay, vì không thực sự biết ta muốn gì, ta chỉ trở thành công cụ cho những kẻ xấu. Người ta thường bảo, nếu bạn không có ước mơ thì bạn sẽ trở thành kẻ phục vụ cho ước mơ của người khác. Sống như thế, chẳng khác nào bạn đang phí thời gian, phí sức lực. Liệu bạn đang sống thực hay chỉ chạy theo những thứ đua đòi viển vông? Ảo tưởng về cuộc đời, ảo tưởng về mình, bạn theo đuổi nhiều thứ và cũng đánh mất nhiều thứ. Không phải cứ ước mơ thật cao, thật xa, người ta mới làm được những điều vĩ đại và mới cảm thấy hạnh phúc. Đó có thể là những ước mơ thật bình dị, nhưng lại rất thực tế. đó có thể là làm một điều gì đó cho cha mẹ của mình, cho những người thân yêu của mình. Hay đó có thể là giúp đỡ những người nghèo, những người bất hạnh. Những ước mơ nhỏ bé, nhưng từ đó nhiều người đã làm được những điều phi thường. Chú tâm vào mình nhiều, tôi sẽ đi lòng vòng và luồn cuộn. Phần Chúa, khi cho tôi đến cuộc đời này, Chúa cũng có ước mơ dành cho tôi. Đó hẳn không phải là ước mơ viển vông, nhưng thực tế từ con người thật của tôi. Chúa biết rõ những điều tốt đẹp cũng như những điều chưa đẹp nơi tôi. Chúa biết những khả năng của tôi và cũng biết những yếu đuối của tôi. Hai môn đệ xưa không nghe thấy Chúa bảo, hãy làm thế này, hãy làm thế kia. Họ đi theo người, xem nơi người ở. Chúa cho họ tự do và chờ đợi câu trả lời về ước mơ của họ. Chúa nhẹ nhàng chào đón họ đến nhà của người. Có lẽ các ông nhận thấy nơi Chúa Giê-xu có điều gì đó tốt, điều gì đó hay mà chính thầy Gioan Tẩy Giả của các ông đã giới thiệu. Không biết họ đi theo người về nhà để biết về người hay để tìm trả lời cho câu hỏi về ước mơ của mình. Chỉ biết rằng họ đã ở đó và sau đó họ đi theo người. Có lẽ họ bắt đầu biết đâu là điều thực sự mình cần, đâu là điều mình thực sự muốn. Hôm nay, tôi để cho câu hỏi của Chúa Giê-xu vang vọng trong con tim của mình với ước mong rằng mình hiểu về ước mơ của mình. Tôi cũng để lòng mình biết nói lên lời biết ơn vì Chúa vẫn quan tâm đến tôi, quan tâm đến suy nghĩ, đến ước mơ và định hướng của cuộc đời tôi. Lạy Chúa, trước những lời mời gọi của thế giới xung quanh, xin cho con biết trở lại lòng mình để biết chính mình. Giữa những năm tháng lạc trôi, xin cho con biết xác định trong lòng mình đâu là con người mà con muốn trở nên. Xin dẫn con đến nơi an bình.
Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi, con biết về đâu? Về đâu con đi tìm Ngài? Đi giữa chờ đời con bơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngu ngơ. Chúa ở nơi nào? Xin thương một đời lặng lo. Mở mắt con hết u mê, để con thấy Chúa trong mọi người, để con thấy Chúa trong cuộc đời, và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con. Con luôn tin rằng dù sao Chúa vẫn thương con, dù sao Chúa chẳng bỏ con khi con lỗi lầm, khi con hững nguyện xin Chúa thương con hoài, cho con niềm tin vào một Chúa thôi. Nguyện xin dẫn con về tới quê an bình. Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi, con biết về đâu con đi tìm Ngài. Đi giữa chờ đời con bơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngu ngơ, Chúa ở nơi nào, xin thương một đời lặng lo, xin mở mắt con hết u mê, để con thấy Chúa trong mọi người, để con thấy Chúa trong cuộc đời, và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con. Con luôn tin rằng dù sao Chúa vẫn thương con, dù sao Chúa chẳng bỏ con khi con lỗi lầm, khi con lũng nguyện xin Chúa thương con hoài, cho con niềm tin vào một Chúa thôi. Nguyện xin Chúa là con đường, xin dẫn con về tới quê an bình. Nguyện xin Chúa là con đường, xin dẫn con về tới quê an bình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.